Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ca tiếng hát ca khen Yahweh, vinh quang Thiên Chúa sáng chói. Hallelujah, ca ngợi Ngài, dâng lên lời chúng tôi. Ca tiếng hát ca khen Yahweh, tôn vinh sự thánh tín Chúa. Hallelujah, ca ngợi Ngài, dâng lên lời chúng khai hòa. Chúa nghe Ngài nhầm lời cầu xin khấn thiết.
Chúa xem,
Chúa đói xem và hằng chăm nom.
Chúa yêu,
Ngài dùng tình yêu đến nhân gian. Ban ơn phước cứu rỗi cho người đang trong mong một tình yêu của Chúa trải trên khắp đất. Yahweh Chúa muôn vua, Yahweh Chúa muôn vua. Cái tiếng hát ca khen Yahweh, vinh quang Thiên Chúa sáng chói. Hallelujah, ca ngợi Ngài, dâng lên lời chúng tôn. Ca tiếng hát ca khen Yahweh, tôn vinh sự thánh tín Chúa. Hallelujah, ca ngợi Ngài, dâng lên lời chúng khai hòa.
Chúa nghe
Ngài nhầm lời cầu xin khấn thiết.
Chúa xem,
Chúa đói xem và hằng chăm nom.
Chúa yêu,
Ngài dùng phước cứu rỗi cho người đang trong mong một tình yêu của Chúa trải trên khắp đất. Yahweh Chúa muôn vua, Yahweh Chúa muôn vua. Chúa trải trên khắp đất, Yahweh Chúa muôn vui, Yahweh Chúa muôn, Yahweh Chúa muôn loài, Yahweh,
Yahweh
tôi mến yêu, Yahweh Chúa muôn loài, Yahweh,
Yahweh
tôi mến yêu, Chúa tôi yêu.
Xin thân ái chào quý vị trong tình yêu của cứu Chúa chúng ta. Có bao giờ quý vị ngẫm nghĩ thật nhiều về cái tên của mình chưa? Quý vị có thích cái tên mình đang mang hay không? Có khi nào quý vị đã từng nghĩ rằng nếu có thể quay ngược lại quãng thời gian ở trong bụng mẹ và nếu quý vị có thể la thật lớn vào lúc đó, quý vị sẽ gào lên cái tên mà quý vị yêu thích cho ba mẹ mình biết không? Hoặc là phải chăng quý vị vẫn đang thầm ao ước sẽ có dịp để đi xin được thay tên đổi họ? Thật ra, cha mẹ thường bỏ ra rất nhiều công sức trong việc đặt tên cho chúng ta. Johnny Cash đã sáng tác một bài hát có tên là A Boy Named Sue, có nghĩa là cậu bé có tên là kiện cáo. Ở trong bài hát đó, một người cha đã đặt tên cho con mình là Kiện Cáo, với lòng ao ước rằng khi lớn lên, cậu ta sẽ học biết cách kiện cáo để tự bảo vệ quyền lợi cho mình trước người khác. Tuy nhiên, cha mẹ cũng có thể hủy hoại cuộc đời của chúng ta nếu như họ đặt tên cho chúng ta một cách sai lầm. Ví dụ như, ở trường học, tôi biết có những bà mẹ vì bị chồng phụ bạc và phản bội đã đặt tên cho con mình là Uất Hận, Ly Tan, Trường Hận, Hận Đời. Họ đã đặt mà không hề mảy may xót thương đến đứa con sẽ lớn lên và sống suốt đời với lòng hận thù do chính họ đã gieo vào tâm trí của chúng. Nhiều người trong chúng ta có nhiều cái tên khác nhau. Mỗi khi tôi ký tên vào những tờ đơn xin đăng ký kết hôn, tôi phải dùng tên Reverend Huggies. Nó có nghĩa là mục sư Huggies, mà cũng có nghĩa là Huggies tôn kính. Nó làm cho tôi cảm thấy rất buồn cười, bởi vì những người biết tôi thì đều biết rõ rằng tên của tôi không phải là tôn kính. Thường thì người ta gọi tôi là Tom, và một cụm từ rất đơn giản mà tôi rất thích được nghe gọi, đó là từ bố yêu. Cái tên thực sự đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì nó là một phương tiện trung gian để làm cho người ta biết đến mình và nhớ đến mình. Thậm chí là trong văn hóa và đời sống thường ngày của chúng ta, chỉ một mình cái tên của quý vị thôi cũng có thể nói lên được toàn bộ tính cách của quý vị được hình dung ra trong đầu của những người xung quanh chúng ta. Cái tên là điều mà chúng ta được nhắc nhớ đến nó luôn luôn, mỗi khi chúng ta được yêu cầu ký tên vào một cái gì đó, cũng như mỗi khi có ai đó bất ngờ gọi tên của chúng ta. Mỗi khi các em học sinh được giáo viên gọi tên, điểm danh chẳng hạn. Ngay từ thời cổ đại, ở vùng Cận Đông, tên của quý vị không chỉ là một từ, mà nó còn là một dấu hiệu đại diện cho bản chất ở bên trong của quý vị, tính cách và những điều cốt lõi thuộc về quý vị, và những điều mà quý vị thuộc về. Những cái tên của quý vị cũng bày tỏ những mối quan hệ khác nhau mà quý vị có với một người. Ví dụ như, những cách mà hai người yêu nhau thường hay dùng để gọi nhau. Khi vừa mới quen nhau, họ hay gọi nhau bằng tên hoặc bằng những cách gọi rất thông thường. Nhưng, khi đã thân thiết hơn, thì họ chuyển sang những cách gọi thân mật hơn. Ví dụ như là anh yêu, em yêu, cục cưng, ông xã, bà xã, honey, búp bê đáng yêu, bồ câu bé nhỏ của anh, vân vân. Một số quốc gia có những cách gọi người yêu rất là độc đáo và thú vị mà tôi muốn kể cho quý vị. Ví dụ như người Pháp thì gọi người yêu của họ là củ cải bé nhỏ của tôi. Người Phần Lan thì gọi là chiếc lá nhỏ dịu dàng của tôi. Người Ba Lan gọi là cái bánh của tôi. Người Hy Lạp thì gọi người yêu là con bọ hung của tôi. Người Maya thì gọi người yêu là đám mây trắng bồng bềnh của tôi. Người Ả Rập thì gọi là trái dưa chuột của tôi. Người Tây Tạng thì họ gọi người yêu là con heo nhỏ dễ thương của tôi. Người Đức thì gọi cây gai của lòng tôi. Và người vùng sa mạc châu Phi, đâu quý vị biết họ gọi người yêu là gì? Họ gọi người yêu là con sư tử dịu hiền của tôi. Không biết liệu con sư tử ấy có dịu hiền mãi không? Nhưng chúng ta biết rằng khi xảy ra một sự thay đổi đặc biệt nào đó trong một mối quan hệ, biến cố đó thường được đánh dấu bằng một cái tên mới mà những người trong cuộc dùng để gọi nhau. Câu chuyện của Thánh Kinh là câu chuyện về một Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng thay đổi mối quan hệ của Ngài với con người, và biến cố đó thường được đánh dấu bằng việc Chúa bày tỏ về một danh xưng mới của Ngài. Mỗi danh xưng đó sẽ bày tỏ một đặc tính riêng về sự thánh khiết của Chúa, bởi vì Chúa xưng danh Ngài ra và con người đứng trước một quyết định. Hoặc là chọn sống trong ánh sáng của sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, hoặc là cứ tiếp tục ở trong bóng tối và khước từ ánh sáng ấy. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài, và Ngài luôn thưởng cho họ bằng cách bày tỏ nhiều hơn nữa cho họ biết rõ Ngài là ai qua những danh xưng của Ngài. Chúng ta hãy dừng lại một chút để tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, để cầu xin Ngài bày tỏ về những danh xưng của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu biết một cách sâu nhiệm hơn, biết rõ Chúa là ai và những danh xưng đó có ý nghĩa gì cho cuộc đời của chúng ta. Khi tôi ngồi xuống để bắt đầu soạn những loạt bài để giảng dạy, tôi luôn luôn cố gắng hình dung trước một vài ý tưởng để xem nó sẽ kết thúc ở đâu và dẫn dắt người nghe đi về đâu. Nhưng ở trong loạt bài học này thì mọi sự dường như không phải như vậy. Nó giống như thể là quý vị đã bắt đầu một kỳ nghỉ hè ở tại Mexico, tức là ngay ở giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Và bất ngờ, quý vị kết thúc kỳ nghỉ đó ở tại Canada, tức là ngay trên đỉnh của châu Mỹ. Nó giống như thể là quý vị hào hứng, hình dung ra mọi thứ chỉ ở ngay tại đây mà thôi. Nhưng thật bất ngờ là Chúa dắt quý vị đi xa hơn rất nhiều so với chỗ mà quý vị đã tưởng tượng ra. Trong khoảng một năm, tôi cảm thấy mình được Chúa cảm động để soạn một loạt bài học về sự cầu nguyện. Nhưng trên thực tế, tôi lại thu hẹp nó lại thành một loạt bài học về những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi đã bắt đầu đọc thật là nhiều và suy nghĩ, cầu nguyện về những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Và tôi cũng cầu nguyện theo như những lời mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Khi quý vị đã làm điều này liên tục trong một khoảng thời gian dài, thì có thể những lời cầu nguyện của Chúa sẽ chi phối tâm trí của quý vị giống như cách mà Ngài đã chi phối tôi. Khi đó lòng của quý vị sẽ luôn luôn vang lên những lời như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh. Hay là, hiện nay tâm thần con đang bối rối, con sẽ nói gì đây? Lạy Cha, xin Cha hãy cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng là vì sự đó mà con phải đến giờ này. Cha ơi, nguyện con làm sáng danh Cha. Hoặc là, thưa Cha công bình, con đã bày tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tiếp tục bày tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng để yêu thương con luôn ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Tôi đã dần dần nhận ra một điều rất quan trọng trong đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, đó là Ngài luôn luôn tập trung vào danh của Đức Chúa Trời, để danh ấy luôn được tôn kính, luôn được vinh hiển, luôn được bày tỏ, luôn được rao ra. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó trong một lời cầu nguyện của Ngài rằng Ngài sẽ còn tiếp tục bày tỏ danh của Đức Chúa Trời cho môn đồ của Ngài nữa. Đó không phải là một sự tò mò và bày tỏ thông thường. Nhưng nếu như quý vị thật sự là môn đồ của Chúa Giêsu, thì điều mà quý vị sẽ kinh nghiệm được từ sự bày tỏ đó ấy là tình yêu mà Đức Chúa Trời dùng để yêu Chúa Giêsu sẽ ở trong quý vị và tôi, và Chúa Giêsu sẽ ở trong chúng ta. Tình yêu ấy sẽ chan chứa trong chúng ta. Tôi đã ở trong hội thánh đủ lâu để biết Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu tôi. Nhưng quý vị cần biết thêm điều này. Đó là tình yêu mà Đức Chúa Cha dành cho Đức Chúa Giêsu cũng là tình yêu mà Ngài dành cho quý vị và tôi. Đức Chúa Trời yêu tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi y như mức độ Ngài yêu Chúa Giêsu vậy. Đó là một mức độ ngang bằng nhau. Điều này đưa chúng ta đến điểm đầu tiên của bốn vấn đề cốt lõi trong loạt bài học này. Vấn đề cốt lõi thứ nhất, đó là Chúa chưa bày tỏ hết về Ngài cho quý vị. Nếu quý vị đang tìm kiếm Chúa cách hết lòng, thì quý vị có thể biết chắc rằng Ngài vẫn chưa bày tỏ hết về chính Ngài cho quý vị. Ngài vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời để bày tỏ về Ngài cho quý vị. Một trong những điều mà tôi quý trọng ở những người bạn của tôi, đó là những người đang trên con đường đi đến với Đấng Christ, hoặc là những người vừa mới trở lại với Đấng Christ. Tôi kính trọng họ bởi vì trong họ luôn có một sự đói khát để biết thêm về Đức Chúa Trời. Điều đó mang lại sự hòa trộn giữa sự ngạc nhiên, sự dự đoán, sự trông mong và sự tuyệt vời trong mối tương giao với Chúa mà họ được nếm trải. Nhưng ở đâu đó trên con đường chúng ta đi, chúng ta đã chọn những cách dễ dàng nhất và mau chóng nhất để đi theo Chúa trên những con đường rộng rãi và khoảng khoát để cho mình đỡ vất vả hơn. Hay là tệ hơn nữa, đó là sự vô cảm. Khi chúng ta chỉ còn lo nghĩ về những ngày tốt đẹp và sung sướng, khi chúng ta trưởng thành và chúng ta bỏ lại Đức Chúa Trời ở phía sau chúng ta, bỏ Ngài lại ở phía sau mọi quyết định trên con đường chúng ta đi. Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng Ngài sẽ bày tỏ danh của Đức Chúa Trời cho những người theo Ngài nữa. Có lẽ quý vị đang suy nghĩ, phải chăng thật ra Chúa Giêsu chỉ đang nói với những môn đồ đang ở với Ngài lúc đó, trong lúc Ngài đang sống trên đất? Làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng điều này thật sự cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta sẽ thấy ngay điều đó ở trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ấy chẳng phải vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Vậy thì, nếu quý vị đang cảm thấy tâm hồn mình đang bị dính đầy bụi bẩn, tôi mời quý vị sử dụng loạt bài học này để Chúa sẽ gột sạch chúng khỏi tâm hồn của quý vị và để quý vị tái kết ước với Chúa. Hoặc đây có thể là lần kết ước đầu tiên của quý vị. Hãy trở thành người tìm kiếm Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Một nguy cơ rình rập chúng ta ở trong loạt bài học này, đó là rất dễ để những danh xưng của Đức Chúa Trời trở thành vô nghĩa nếu như chúng được đưa ra như là một danh sách các câu đố vui thú vị. Nhưng quý vị có thể chiến đấu bằng một lời cầu nguyện đơn giản và liên tục như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài là ai. Xin Chúa hãy xưng danh của Ngài ra trong sâu thẳm linh hồn con, ghi khắc danh ấy vào trong lòng con, là nơi cất giấu bén rễ. Và xin Chúa hãy thay đổi cuộc đời của con để phản chiếu ra Ngài là ai cho cả thế giới tội lỗi này được biết. Cho dù quý vị chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về Đức Chúa Trời, hay là quý vị đã theo Ngài nhiều năm rồi, quý vị có thể nhận thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa bày tỏ hết về Ngài cho quý vị. Bởi vì Ngài đã hứa là sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu phán rằng Ngài sẽ còn bày tỏ danh của Đức Chúa Trời cho những người theo Ngài nữa. Bởi vì dù quý vị có biết hay có kinh nghiệm như thế nào đi nữa trên bước đường đi theo Chúa, thì quý vị vẫn chưa thể hiểu hết được Ngài là ai và những điều mà Ngài sẽ tiếp tục bày tỏ cho quý vị. Đơn giản là bởi vì Đức Chúa Trời chưa bày tỏ hết cho quý vị. Bởi vì có nhiều điều về Đức Chúa Trời mà quý vị chưa biết. Bởi vì vẫn có nhiều điều về Ngài mà quý vị chưa kinh nghiệm được. Bởi vì có nhiều điều mà quý vị chưa cảm nhận được. Và bởi vì có nhiều điều Ngài đã thì thầm với quý vị mà quý vị không nghe thấy. Chúng ta có thể nhóm họp lại với một sự mong đợi thiêng liêng, không phải chỉ để nghe một vài lời giảng dạy, nhưng để chúng ta có thể thật sự gặp Chúa và nghe tiếng Ngài phán. Có lẽ quý vị đang nghĩ như thế này: ồ, tôi ao ước được gặp Đức Chúa Trời một cách cá nhân biết bao, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hay thậm chí là phải làm như thế nào. Điều đó đưa chúng ta đến vấn đề cốt lõi thứ hai, đó là hy vọng của chúng ta đặt nơi bản tánh của Chúa, nơi những gì mà Ngài nói về chính Ngài. Chúng ta hy vọng được gặp Chúa không phải là để có được một vài công thức đúng hay vài nguyên tắc đúng nào đó, nhưng chúng ta trông cậy rằng Ngài thật sự là đấng giống như những gì Ngài đã phán. Một trong những điều làm cho tôi trăn trở và buồn phiền nhất, đó là khi tôi nói chuyện với những người thật lòng khao khát muốn tìm kiếm Chúa, nhưng lòng họ lại đầy nỗi lo sợ là họ đang không tìm kiếm Chúa đúng cách, và họ sợ rằng Chúa sẽ chẳng chịu bày tỏ gì về Ngài cho đến khi họ tự khám phá ra được bí mật nào đó về Ngài. Nhưng mà đó không phải là sự thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài. Để tôi giải thích rõ hơn. Danh xưng đầu tiên của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh ở sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Danh xưng đó trong tiếng Do Thái là Elohim. Elohim thường được dịch là Đức Chúa Trời. Những danh xưng của Đức Chúa Trời luôn luôn có mối liên hệ với công việc mà Ngài làm. Đức Chúa Trời, đấng mà hơi thở của Ngài có quyền năng tạo dựng nên các ngôi sao và lời phán của Ngài đã lập nên trái đất này, là đấng vừa sáng tạo một cách đáng kinh ngạc, lại là đấng vừa đầy dẫy quyền năng đến mức độ vô hạn. Tuần tới tôi sẽ có một vài điều đặc biệt tôi đã chuẩn bị để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận với lẽ thật đó một cách sâu sắc hơn. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ học biết một vài sự thật khác về Chúa, vượt xa hơn những gì chúng ta chỉ biết về quyền năng và sự sáng tạo của Ngài. Elohim thật ra là một từ thuộc số nhiều. Vì vậy, từ đó có thể dịch là ban đầu, Đức Chúa Trời ở số nhiều, dựng nên trời đất. Thậm chí là có những lần Chúa đã phán ở ngôi thứ nhất số nhiều. Ví dụ như, ngay trong đoạn 1 ở phần sau đó, Elohim đã phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ảnh của chúng ta. Nhưng, trong khi quý vị tưởng là quý vị đã hình dung được về Đức Chúa Trời ở số nhiều, thì Elohim hầu hết được dùng với những động từ và tính từ ở số ít. Có một cảm giác kỳ lạ đó từ danh xưng Elohim, che giấu một điều gì đó rất màu nhiệm được bày tỏ cho chúng ta. Về một điều gì đó mà dù ở số nhiều, nhưng cũng chỉ là một mà thôi. Chúng ta biết rằng về sau, Đức Chúa Trời phán cho chúng ta ở trong phục truyền rằng Ngài chỉ là một mà thôi. Nhưng chúng ta cũng biết từ lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu rằng Ngài, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh là một. Biết về điều đó thì có gì quan trọng không? Tức là biết rằng danh của Chúa vừa mang số nhiều nhưng lại vừa hiệp một. Điều đó thật sự quan trọng bởi vì nó cho chúng ta biết một bí mật rằng trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời có một mối quan hệ đời đời. Ngoài ra, chúng ta cần biết một điều quan trọng nữa, đó là từ Elohim được tạo thành từ một động từ trong tiếng Do Thái. Động từ đó có nghĩa là thề hứa hoặc ràng buộc và gắn bó bởi một lời tuyên thệ hay là bởi một giao ước. Bằng cách nào đó hoặc là ở đâu đó, sự mầu nhiệm đó về chính Đức Chúa Trời đã được chôn sâu và giấu kín rằng có một mối liên hệ giao ước đời đời giữa những thân vị của Đức Chúa Trời, ở số nhiều nhưng cũng là một mà thôi. Lướt qua ngay một đoạn sau đó, trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu thứ 4, chúng ta thấy ngay được danh xưng thứ hai của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh. Đó là danh Jehovah, hay còn gọi là danh Yahvê. Đây là danh xưng mà về sau Chúa đã bày tỏ ra cho Môi-se trong bụi gai cháy, thường được dịch trong tiếng Anh là I am. Từ đó có nghĩa là ta là, hoặc ta tồn tại, ta hằng sống. Elohim là danh xưng của Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa theo nghĩa rộng. Nhưng khi nói riêng về việc tạo dựng nên loài người, thì danh xưng Jehovah được sử dụng. Qua việc trao cho chúng ta cái tên của Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài là một Đức Chúa Trời có một bản thể cá nhân, một Đức Chúa Trời mà quý vị được biết tên riêng của Ngài là Jehovah, chứ không phải chỉ là một triết lý, một quyền lực hay là một ý tưởng nào đó. Danh Jehovah không phải chỉ bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể được nhận biết một cách cá nhân và riêng tư, nhưng danh ấy còn cho chúng ta biết rằng cách cơ bản nhất mà chúng ta có thể nhận biết Chúa đó là nhờ vào quyết định của chính Ngài trong việc bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Một vài người có suy nghĩ là phải tìm cách xoay cánh tay của Đức Chúa Trời, lay động cánh tay của Chúa, khiến cho Ngài làm điều chúng ta muốn. Nhưng danh Jehovah bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhận biết Ngài. Ngài xoay chúng ta hướng về Ngài và làm điều Ngài muốn. Và qua danh đó, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ rằng Ngài không phải chỉ là Đức Chúa Trời của lịch sử và của quá khứ, nhưng Ngài còn là Đức Chúa Trời của hiện tại, là Jehovah hằng sống đời đời. Vì cụm từ Jehovah còn có nghĩa là ta là đấng tự hữu và hằng hữu. I am who I am. Ta là đấng như ta vốn đã có, vẫn đang có và sẽ mãi mãi như thế. Nhưng danh Đức Jehovah không chỉ bày tỏ rằng Chúa là Đức Chúa Trời có một bản thể cá nhân và Ngài tự bày tỏ về chính Ngài và Ngài quan tâm đến mối liên hệ với con người. Nhưng danh đó cũng bày tỏ ra rằng Jehovah đời đời là đấng thánh khiết và đoán xét điều ác. Nếu quý vị đọc tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 3, quý vị sẽ khám phá ra rằng Jehovah không chỉ liên hệ một cách cá nhân và quan tâm đến mối liên hệ với con người, nhưng đấng hằng sống đời đời còn đoán xét điều ác và đoán xét tội lỗi. Chúng ta thấy rõ điều đó khi Chúa Jehovah phản ứng với tội lỗi đầu tiên của con người bằng cách đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden. Vì vậy, nếu như quý vị chỉ biết được danh xưng đầu tiên của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ chỉ nghĩ rằng Ngài là đấng có quyền năng, sáng tạo, mầu nhiệm và có một mối liên hệ đặc biệt trong sự mầu nhiệm về ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng khi quý vị biết được danh xưng thứ hai của Đức Chúa Trời thì vượt hơn tất cả những điều đã biết kia. Bây giờ, quý vị biết được rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời cá nhân. Chúa là một Đức Chúa Trời cá nhân, là đấng hằng sống đời đời, là đấng công bình và thánh khiết, và là đấng tận tâm bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta để xây dựng một mối liên hệ đời đời với chúng ta.
Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha cho chúng con thấy được niềm hy vọng lớn lao về một cuộc đời sẽ luôn được kinh nghiệm chính mình Ngài. Chẳng phải chúng con chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn chúng con trước và bày tỏ chính Ngài cho chúng con mỗi ngày, để chúng con biết Ngài và kinh nghiệm được tình yêu Ngài càng hơn. Xin giúp chúng con luôn sống trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày, để luôn được Ngài bày tỏ về Ngài cho chúng con. Amen.
Chúa